Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Slovakia đòi Việt Nam giải thích các cáo buộc trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thất lạc bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm dù người dân vẫn tiếp tục bị giải tỏa. Mỹ nói sẽ có hậu quả cho việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông và Iran nói sẽ không tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin Slovakia đòi Việt Nam giải thích các cáo buộc trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về rong sụn được giá, ngư dân Ninh Thuận trúng mùa. Tiếp theo chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Sạc Lịch Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhân ngày tự do báo chí thế giới, một số tổ chức đang kêu gọi sự chú ý đến những thách thức mà các nhà báo ở Mỹ đang đối mặt. Các tổ chức này nêu ra một số mối đe dọa đối với công việc của các nhà báo, bao gồm sự gia tăng những vụ truy tố người tố cáo tiêu cực, giới hạn của chính phủ đối với thông tin công khai, những lời thóa mạ của các chính trị gia, những vụ hành hung và các vụ bắt giữ tùy tiện. Sự gia tăng đáng báo động của những đe dọa đối với tự do báo chí ở Mỹ trong những năm gần đây phải bị thách thức, Thomas Hughes, giám đốc điều hành của tổ chức Article 19 nói. Những đe dọa này không chỉ ảnh hưởng đến quyền tự do biểu đạt ở Mỹ, mà còn có những hệ lụy khắp thế giới. Article 19 đã cùng Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Tổ chức Trao đổi Tự do Biểu đạt Quốc tế, Viện Báo chí Quốc tế, Chỉ số về Kiểm duyệt và Phóng viên Không biên giới thực hiện các cuộc phỏng vấn với các nhà báo Mỹ. Báo cáo của họ cho biết dù có những mối đe dọa hiện thời, những quy định bảo vệ trong Hiến pháp Hoa Kỳ giúp cho giới truyền thông ở Mỹ vẫn thuộc hàng tự do nhất trên thế giới. Nhưng báo cáo ghi nhận các trường hợp mà trong đó những phát ngôn của Tổng thống Donald Trump đáng chú ý nhất là điều mà ông đã kích là fake news, tức tin vịt, đã được các nhà lãnh đạo ở các quốc gia khác bắt chước, bao gồm Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Syria Bashar al-Assad và nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, Aung San Suu Kyi. Báo cáo ghi nhận sự gia tăng những vụ truy tố bắt đầu dưới thời Tổng thống Barack Obama và bày tỏ lo ngại về quan điểm của chính quyền Trump về khả năng của các phóng viên bảo vệ các nguồn tin của họ. Báo cáo cũng quy trách ông Trump về những lời lẽ thóa mạ giới truyền thông, nói rằng những lời lẽ đó đã giúp khuyến khích các chính trị gia khác bắt chước. Bằng cách công khai và quyết liệt nhắm mục tiêu vào các nhà báo và giới truyền thông, chính quyền Mỹ hiện tại đề ra nguy cơ làm suy yếu tự do truyền thông và tạo nên một văn hóa mà trong đó các nhà báo cảm thấy không được bảo vệ, bản báo cáo cho biết. Phóng viên Không biên giới nêu ra những lo ngại đó trong bảng xếp hạng tự do báo chí hàng năm của mình tuần trước khi họ đánh tụt hạng của Mỹ xuống 2 bậc. Nhà Trắng bác bỏ những lời chỉ trích này. Phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders nói với các phóng viên rằng bà nghĩ chính quyền Trump là một trong những chính quyền dễ tiếp cận nhất trong nhiều thập niên. Chúng tôi ủng hộ báo chí tự do, nhưng chúng tôi cũng ủng hộ báo chí công bằng, bà Sanders nói. Và tôi nghĩ rằng hai điều đó nên đi đôi với nhau và báo chí có một trách nhiệm nhất định là tường trình thông tin chính xác. Trong một thông cáo kỷ niệm Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ trân trọng quyền tự do báo chí như một thành phần trọng yếu của nền quản trị dân chủ. Bằng việc tạo điều kiện cho báo chí tự do, người dân biết được nhiều thông tin hơn, tích cực tham gia vào tiến trình ra quyết định chính trị và có thể buộc chính phủ của họ chịu trách nhiệm tốt hơn. Ông nói rằng Mỹ tôn vinh nhiều nhà báo và những người hoạt động trong giới truyền thông đã dành cuộc đời của họ, vốn thường chịu nhiều nguy cơ, để thúc đẩy sự minh bạch và sự giải trình trách nhiệm trên toàn thế giới. Phóng viên Không biên giới cho biết trong năm 2018, 23 nhà báo đã bị sát hại và 176 người đang bị cầm tù khắp thế giới. Mỹ Mỹ đã nêu lên lo ngại với Trung Quốc về hoạt động quân sự hóa mới nhất của nước này ở Biển Đông và sẽ có những hậu quả trong ngắn hạn và dài hạn, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm. Đài CNBC của Mỹ hôm thứ Tư đưa tin Trung Quốc đã gắn các phi đạn hành trình chống hạm và hệ thống phi đạn địa đối không trên 3 tiền đồn ở Biển Đông. CNBC dẫn các nguồn tin biết trực tiếp về tình báo của Mỹ. Khi được hỏi về bản tin, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong một cuộc họp báo, "Chúng tôi đã biết rõ chuyện Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Chúng tôi đã nêu lo ngại trực tiếp với phía Trung Quốc về vấn đề này và sẽ có những hậu quả ngắn hạn và dài hạn." Bà Sanders không nói những hậu quả đó có thể là gì. Một quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết tình báo Mỹ đã nhìn thấy một số dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã chuyển một số hệ thống vũ khí đến quần đảo Trường Sa trong tháng qua, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. CNBC dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng, theo đánh giá của tình báo Mỹ, các phi đạn đã được chuyển đến các bãi đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa trong vòng 30 ngày qua. Đó sẽ là đợt triển khai phi đạn đầu tiên của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam và các nước lân cận cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và việc triển khai phòng thủ là cần thiết vì nhu cầu an ninh quốc gia và không nhắm vào bất kỳ nước nào. Những ai không có ý định gây hấn không cần phải lo lắng hay sợ hãi, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói. CNBC cho biết phi đạn hành trình chống hạm EJ-G-12B cho phép Trung Quốc tấn công tàu trong vòng 295 hải lý. Đài này cho biết các phi đạn tầm xa địa đối không HQ-9B có thể nhắm mục tiêu vào các máy bay drone và phi đạn hành trình trong phạm vi 160 hải lý. Tháng trước, Đô đốc Mỹ Philip Davidson, người được đề cử làm chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nói Trung Quốc có thể sử dụng các căn cứ sắp hoạt động ở Biển Đông để thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và sẽ dễ dàng áp đảo lực lượng quân sự của bất kỳ nước nào có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Mỹ đã chính thức phàn nàn với Trung Quốc sau khi các công dân Trung Quốc chiếu tia laser vào các máy bay quân sự của Mỹ gần Djibouti trong một số vụ việc xảy ra trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Năm. Quân đội Mỹ đã chật vật ứng phó với các vụ chiếu tia laser vào máy bay từ nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, những vụ việc nói trên nêu bật lo ngại của Mỹ về một căn cứ quân sự của Trung Quốc cách một căn cứ trọng yếu của Mỹ ở Djibouti chỉ vài dặm. Đó là những vụ việc rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã chính thức đệ trình kháng nghị với chính phủ Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc điều tra những vụ việc này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White nói với các phóng viên. Bà White nói, Lầu Năm Góc tin rằng tia laser được chiếu bởi các công dân Trung Quốc và trong vài tuần qua, ít hơn 10 vụ việc đã xảy ra, không rõ mục đích là gì. Một quan chức Mỹ phát biểu trong điều kiện giấu tên cho biết trong một vụ việc hồi tháng trước, hai phi công trong một chiếc máy bay C-130 bị thương nhẹ ở mắt. Quan chức này nói trong một vài trường hợp, tia laser cấp quân đội từ căn cứ Trung Quốc đã chiếu vào các máy bay. Djibouti nằm ở vị trí chiến lược tại ngõ vào phía nam của Biển Đỏ trên đường đến kênh đảo Suez. Djibouti cho Mỹ đặt một căn cứ quân sự nơi có khoảng 4.000 quân dân, bao gồm các lực lượng đặc nhiệm và là một địa điểm xuất kích cho các hoạt động quân sự tại Yemen và Somalia. Năm nay, quân đội Mỹ đưa vấn đề chống lại Trung Quốc cùng với Nga làm tâm điểm của một chiến lược quốc phòng mới.
Các cảng nhập khẩu chính của Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra trái cây tươi nhập khẩu từ Mỹ, Reuters dẫn 5 nguồn tin từ Trung Quốc cho biết. Việc này có thể trì hoãn các chuyến hàng từ những nông dân trồng trọt ở Mỹ vốn đang đối phó với thuế quan cao hơn, trong khi thương mại Trung-Mỹ đang xấu đi. Trái cây nằm trong số 128 mặt hàng của Mỹ bị Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đắt đỏ hơn để trả đũa thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm của Trung Quốc giữa lúc bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bùng phát trong năm nay. Một phái đoàn thương mại của Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu hiện đang ở Bắc Kinh để đàm phán với các quan chức Trung Quốc. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về một loạt những than phiền của Mỹ về các tập tục thương mại của Trung Quốc, từ các cáo buộc Trung Quốc ép buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho tới những trợ cấp nhà nước để phát triển công nghệ. Kể từ tuần trước, Bắc Kinh đã điều các chuyên gia kiểm dịch đến các cảng chính gồm Thượng Hải và Thâm Quyến để thực hiện các cuộc kiểm tra tại chỗ kỹ lưỡng hơn đối với trái cây bị bệnh hoặc thối, Reuters đưa tin, dẫn lời một nguồn tin ở Thượng Hải biết trực tiếp vấn đề này. Người này yêu cầu không nêu danh tính vì tính nhạy cảm của vấn đề, Reuters cho biết. Trung Quốc đã tiếp tục việc kiểm tra mọi lô hàng trái cây tươi của Mỹ, nguồn tin này nói. Nói thêm rằng các thanh tra trước đó đã kiểm tra chỉ khoảng 30% các lô hàng. Trung Quốc đã giảm bớt các cuộc kiểm tra vào tháng 11 năm 2017. Kể từ thứ hai tuần này, tất cả các lô hàng trái cây có xuất xứ từ Mỹ phải chịu 7 ngày kiểm dịch khi cập bến ở Thâm Quyến, một nguồn tin trong ngành làm việc tại cảng này ở phía nam Trung Quốc nói với Reuters. Trước đây, các viên chức hải quan Trung Quốc đã cho phép các chuyến hàng qua cửa khẩu trong khi họ tiến hành kiểm tra mẫu. Một số container cam từ Mỹ được nhập khẩu bởi công ty của nguồn tin này đã bị chặn lại trong tuần này, nguồn tin trong ngành ở Thâm Quyến nói thêm. Reuters cho biết họ không thể liên lạc được ngay lập tức với văn phòng hải quan Trung Quốc ngoài giờ làm việc. Một số lô táo của Mỹ đã không qua được kiểm dịch và sẽ được trả về Mỹ, theo nguồn tin ở Thượng Hải biết trực tiếp vấn đề này. Mỹ đã bán 18 triệu đô la táo tươi cho Trung Quốc vào năm 2017 trong tổng số 872 triệu đô la tổng kim ngạch xuất khẩu, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ. Việc kiểm tra gắt gao hơn diễn ra trong khi đang vào mùa anh đào ở bờ Tây của Mỹ. Các lô hàng từ bang Washington thường bắt đầu vào tháng 6. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba cho anh đào tươi từ Mỹ. Các nhà xuất khẩu Mỹ đã xuất 119 triệu trái anh đào tươi sang Trung Quốc, chỉ dưới 1/3 tổng số lô hàng trị giá 605 triệu đô la trong năm 2017. Trước đây, trái cây từng là nạn nhân của các tranh cãi thương mại song phương. Cách đây vài năm, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu một số mặt hàng trái cây Philippines vì quan hệ song phương xấu đi liên quan tới tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Trong khi lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo bản đồ quy hoạch đô thị Thủ Thiêm cách đây hơn 20 năm bị thất lạc và đang được truy tìm, thì một quan chức của Thanh tra Chính phủ cho rằng bản đồ này làm gì có mà tìm. Các báo trong nước hôm mùng 3 tháng 5 đồng loạt đưa tin việc thất lạc chiếc bản đồ của khu đô thị mới, nơi được coi là khu vực quan trọng nhất trong chiến lược phát triển hiện đại của thành phố đông dân nhất Việt Nam, và cho rằng đây là một tin rất sốc. Tuổi Trẻ nhận định đây là chuyện chấn động chưa từng xảy ra. Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nhã cho các phóng viên biết tại một cuộc họp báo hôm 2 tháng 5 rằng bản đồ này hiện không tìm ra. Ông được các báo mạng trong nước trích lời nói rằng thành phố đã chỉ đạo các sở ngành rà soát từng nguồn, đơn vị tư vấn trước đây và báo cáo Chính phủ cũng như Bộ Tư pháp để có ý kiến. Bản đồ này cùng với quyết định 367 của Thủ tướng ký ngày 4 tháng 6 năm 1996 là hai văn bản pháp lý về quy hoạch dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Tuy nhiên, ông Nhã được dân trí trích lời nói từ năm 1995 đến nay do nhiều đơn vị đã chuyển địa điểm nên họ cho biết không lưu trữ tấm bản đồ. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng theo một tư duy quy hoạch nghiêm túc, việc thất lạc hay quy hoạch mà không có bản đồ nghe lạ tai.
Tại sao lại thất lạc ở tất cả các cơ quan ở Trung ương, kể cả văn phòng chính phủ, kể cả Bộ Xây dựng, là những cái cơ quan mà chịu trách nhiệm có liên quan đến cái quyết định của Thủ tướng phê duyệt cái quy hoạch này. Kể cả chuyện lưu trữ quốc gia cũng không có, thì đúng là cũng là chuyện lạ.
Luật sư Nguyễn Đức nói với Tuổi Trẻ rằng việc thất lạc tấm bản đồ quan trọng này xảy ra ở các sở ngành và văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là chuyện khó hiểu. Còn nếu nói cả các bộ và văn phòng chính phủ cũng mất thì không bình thường. Theo cựu Thứ trưởng Võ, cũng là một tiến sĩ khoa học, điều này có thể minh giải được ý kiến của một vị bên Thanh tra Chính phủ nói rằng không hề có bản đồ. Trước đó, ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân trung ương của Thanh tra Chính phủ, nhận định với dân trí rằng không có bản đồ này. Ông Điệp cho rằng nói với dân mãi là thất lạc bản đồ quy hoạch là không đúng. Đừng có nói thế, bây giờ phải nói là không có. Mặc dù không có bản đồ nhưng trong hơn một thập kỷ qua, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiến hành giải tỏa đất và quy hoạch khu vực này. Theo ghi nhận của Dinh, 12.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bản đồ quy hoạch bị thất lạc. Khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng 657 ha, theo ghi nhận của truyền thông trong nước, để đầu tư dự án này, thành phố đã mất hơn 10 năm để giải phóng mặt bằng. Với khoảng 15.000 hộ dân phải di rời, thành phố đã chi gần 30.000 tỷ đồng để chi trả bồi thường tái định cư. Có nhiều ý kiến trong nhân dân phê phán về mặt trách nhiệm của lãnh đạo thành phố và nghi ngờ có những khuất tất liên quan đến việc thu hồi đất của những người hiện đang thuộc diện thu hồi đất để quy hoạch phát triển đô thị Thủ Thiêm, theo giáo sư Võ. Trả lời dân trí, ông Điệp nói rằng trong suốt những năm qua, người dân đã khiếu nại chủ yếu về việc không nằm trong quy hoạch mà chính quyền lại thu hồi đất của họ nằm ngoài quy hoạch. Nhà thờ cổ Thủ Thiêm là một trong những lô đất vàng nằm trong diện bị quy hoạch do dự án đô thị mới này. Hôm 2 tháng 5, Linh Mục Lê Ngọc Thanh, người phụ trách về lĩnh vực truyền thông của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, nói với VOA rằng quyết định quy hoạch giải tỏa nhà thờ và tu viện ở Thủ Thiêm có quá nhiều vấn đề khuất tất và cần được bàn thảo. Cựu Thứ trưởng Võ nhận định với VOA.
Chúng ta cũng phải nghiêm túc tìm xem sự thật của cái việc không có bản đồ hay có mà thất lạc để trả lời cho dân. Điều này phải làm cho nó rất rõ ràng, rất minh bạch.
Ông Võ cho rằng phải tìm trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như các tài liệu kèm theo có nói gì đến cái bản đồ 1/5.000 hay không. Nếu có nói đến có nghĩa là có, còn không nói đến có nghĩa là không có. Công luận trong nước hiện đang kêu gọi Bộ Công an vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc mất tài liệu đặc biệt quan trọng này và xử lý các cá nhân có liên quan.
Slovakia hôm thứ Năm đòi Việt Nam phải giải thích các bản tin của giới truyền thông cho biết các điệp viên Việt Nam đã dùng một máy bay của chính phủ Slovakia để lén đưa ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về Việt Nam vào năm ngoái. Tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung tuần trước loan tin Việt Nam có thể đã sử dụng máy bay của Slovakia để vận chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo dầu khí bị truy nã, người mà Đức nói là đã bị bắt cóc tại một công viên ở Berlin hồi tháng 7 năm ngoái. Ông Thanh, người trước đó đã tìm cách xin bảo hộ tị nạn chính trị tại Đức, bị Việt Nam kết án tù chung thân vào tháng 1 vì vi phạm các quy định của nhà nước và tham ô. Bộ Ngoại giao Slovakia hôm thứ Năm nói họ đã triệu tập đại sứ Việt Nam tới để truyền đạt các câu hỏi và mối lo ngại của họ về vụ việc. Nếu những cáo buộc này được xác nhận, chúng tôi sẽ xem đó là một vụ việc nghiêm trọng với một tác động tiêu cực đến quan hệ song phương của hai nước, Bộ cho biết trong một thông cáo. Chúng tôi mạnh mẽ bác bỏ chuyện Slovakia có dính líu đến hành động đó. Slovakia nói rằng họ có thể thực hiện thêm các bước ngoại giao nếu Việt Nam không đưa ra một lời giải thích khả tín. Chính phủ Việt Nam không ngay lập tức phản hồi một yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc, hãng tin Reuters cho biết. Hôm thứ Tư, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini phủ nhận chính phủ nước này đã giúp Việt Nam trong vụ bắt cóc và không có bằng chứng cho thấy ông Thanh có mặt trên chiếc máy bay. Lời giải thích khả dĩ duy nhất có thể là lạm dụng sự hiếu khách của Slovakia, nhưng không có gì cho thấy chuyện đó đã xảy ra, ông Pellegrini nói với các phóng viên trước khi rời đi để gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel. Slovakia đã cho phái đoàn Việt Nam mượn một chuyên cơ của chính phủ vào năm ngoái để bay tới Moscow từ Bratislava sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Nội vụ khi đó là Robert Kalinak và Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm. Ông Kalinak nói với website tin tức actuality.sk rằng phái đoàn Việt Nam theo lịch trình lẽ ra bay khỏi Vienna cách Bratislava chỉ 45 km về hướng Tây, nhưng yêu cầu chiếc máy bay này sau khi hành trình thay đổi bất ngờ. Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, chiếc xe được cho là đã được dùng cho vụ bắt cóc đã đậu trước khách sạn chính phủ nơi một cuộc họp của Slovakia và Việt Nam được tổ chức 3 ngày sau vụ bắt cóc, theo dữ liệu GPS. Ông Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Ông ta đã bị tuyên 2 bản án tù chung thân tại Việt Nam kể từ khi bị đưa về nước. Một người đàn ông Việt Nam đã bị đưa ra xét xử ở Đức và bị cáo buộc trợ giúp trong vụ bắt cóc.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Ngoại trưởng Iran hôm 3 tháng 5 nói rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu thay đổi thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc trên thế giới là điều không thể chấp nhận được. Theo Reuters, Ông Trump trước đó nói rằng ông sẽ từ chối gia hạn việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran nếu các đồng minh châu Âu tới ngày 12 tháng 5 không lấp các lỗ hổng tệ hại trong thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Mohammad Javad Zarif nói trong đoạn video đăng trên YouTube, Iran sẽ không tái đàm phán điều đã đạt được đồng thuận mấy năm trước và đã được thực thi. Các nước châu Âu ký vào thỏa thuận thời gian qua đã tìm cách thuyết phục ông Trump duy trì thỏa thuận này. Họ cho rằng Iran đã tuân thủ các điều khoản và tình báo Mỹ cũng đã có quan điểm như vậy. Để tôi nói rõ một lần duy nhất, chúng tôi sẽ không bao giờ nhờ vả bên ngoài để duy trì an ninh hay sẽ không bao giờ tái đàm phán hoặc đưa thêm vào thỏa thuận đã được thực thi tốt đẹp, ông Zarif nói. Theo Reuters, ông Trump từng cho rằng thỏa thuận mà Iran đồng ý ngừng các hoạt động hạt nhân để được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt về kinh tế đã được thương thảo một cách tệ hại. Trong đoạn video trên YouTube, ông Zarif nói rằng Hoa Kỳ đã liên tiếp vi phạm thỏa thuận hạt nhân, đặc biệt là ép buộc người khác để ngăn cản các doanh nghiệp trở lại Iran.
Đài truyền hình CNN cho biết hôm 3 tháng 5 rằng Triều Tiên sẽ sớm phóng thích 3 công dân Mỹ bị giam giữ như những tù nhân trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên Hoa Kỳ-Triều Tiên dự kiến trong vài tuần tới. CNN trích dẫn một nguồn tin yêu cầu không nêu tên cho biết động thái này bắt nguồn từ việc Ngoại trưởng Triều Tiên đến Thụy Điển và đề xuất ý kiến thả tù nhân cách đây 2 tháng. Theo Reuters, ông Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Donald Trump nói với kênh truyền hình Fox News rằng Triều Tiên sẽ thả 3 tù nhân vào thứ Năm 3 tháng 5. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã nhấn mạnh việc phóng thích các công dân Mỹ như một cách cho thấy thiện chí của Triều Tiên trước cuộc gặp giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Phát ngôn viên Tổng Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết bà không thể xác nhận chi tiết về việc thả tù nhân, nhưng bà nói Washington rất lạc quan về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Bình Nhưỡng. Trong một bài đăng trên Twitter vào cuối ngày thứ Tư, 2 tháng 5, ông Trump nói, như mọi người đều biết, chính quyền trước đây đã từ lâu yêu cầu Triều Tiên phóng thích 3 con tin đang bị giam tại một trại lao cải ở Triều Tiên. Nhưng vô ích. Hãy theo dõi. Hôm thứ Tư, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một nhà hoạt động Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã di chuyển 3 công dân Mỹ từ một trại lao cải đến một khách sạn ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Khả năng phóng thích 3 người Mỹ đã được thảo luận khi Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng vào tháng trước, theo tờ Wall Street Journal. Trước đó, Hoa Kỳ đã yêu cầu Triều Tiên thả các ông Kim Hak-sung, Kim Sang-duk và Kim Dong-chul. Ông Kim Dong-chul, một mục sư người Mỹ gốc Hàn đã bị giam ở Triều Tiên từ năm 2015 khi ông bị bắt vì tội gián điệp. Ông bị kết án 10 năm lao động khổ sai vào năm 2016. Ông Kim Hak-sung và Kim Sang-duk bị bắt năm ngoái vì tình nghi có hành động thù nghịch khi cả hai đang làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về rong sụn được giá, ngư dân Ninh Thuận trúng mùa.
Nghề trồng rong sụn, còn gọi là rau câu biển, chỉ mới hình thành ở các tỉnh duyên hải miền Trung chưa đầy 10 năm. Nhưng khoảng thời gian ngắn đó chứa đầy sóng gió, có người trúng đầm, trở nên giàu có, nhưng cũng có người trắng tay vì trồng rong sụn. Năm nay, ngư dân nơi mệnh danh là thủ phủ của rong sụn là bờ biển tỉnh Ninh Thuận trúng đầm. Vì mưa thuận gió hòa, giá rong sụn tăng cao và sản lượng rong sụn tăng một cách đột biến. Nhưng đây cũng là khoảng thời gian mà người trồng rong sụn phải suy nghĩ rất nhiều về công việc cũng như thị trường đầu ra cho rong sụn. Bà Nguyễn Thị Được, người trồng rong sụn ở tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Năm 2000 đổ biết tới bây giờ, làm là cái vụ làm thì cũng có ăn ghê, mà hệ sóng gió là nó mất mát ghê. Mất mát rồi nó cũng đi lại cho mình. Có nhiều người ta mất trắng luôn, rồi có nhiều người ta cũng đi dây đi hỏi ta mua ta làm. Rồi có nhiều người thì ta cũng còn giữ lại chút đỉnh, rồi nó cũng sinh sản ra lại. Nó cũng dễ sinh sản, hay mát nước thì nó đi, mà nóng nước thì đem lên bán ăn à.
Bà Nguyễn Thị Hoa, người cung cấp giống rong sụn ở Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Người ta mua rồi về người ta trồng dây lên. Đó, người ta đóng nọc rồi treo dây lên rồi người ta cột thép theo dây đó. rồi người ta trồng ở trên dây đó, trồng trên dây rồi bỏ ngoài đó rồi nuôi nước nó chả vô chả ra đó.
Ông Lê Chiến, người trồng rong sụn ở Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Bỏ ra thu hoạch thì ban đầu mình bỏ giống là nó ví dụ tùy theo gia đình. Ta có ta bỏ nhiều, ta không có ta bỏ ít, mà cái lợi nhuận đó thì nó đẹp lắm. Mà điều chẳng qua là có đôi lúc mà sóng gió rồi nó cũng gãy đó. Mà thời gian ấy nó đâu nó ôm kiếm ăn cũng được. Ví dụ mình bỏ ra 5 triệu thì có thể mình thu hoạch được 40 hay 30 gì đó.
Hiện tại đầu ra duy nhất của rong sụn vẫn là thị trường Trung Quốc. Nếu các nhà buôn Trung Quốc chịu thu mua thì nghề trồng rong sụn ăn nên làm ra. Ngược lại, nếu nhà buôn Trung Quốc ngưng thu mua thì thị trường rong sụn bị đóng băng. Nghiệt nổi, chu kỳ sinh trưởng và chết đi của rong sụn rất ngắn. Nếu như không kịp thu hoạch thì bị phá sản, lâm nở bởi các nhà buôn ngưng thu mua ngay vào mùa thu hoạch chính của các ngư dân. Ông Nguyễn Cư, người trồng rong sụn ở Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Tùy theo mùa, thí dụ hồi đó mà Trung Quốc nó ăn món đầu nó ăn thì cũng mạnh lắm. Rồi sau khi mà coi là hết á thì nó cũng hạ là giá còn có 16.000 thôi rau khô á. Mà hiện nay nó ăn lại là coi nếu nó ăn thì nó đâu có ra rồi mình nó mua đâu, thì hàng mình đây thì nhập về tới Sài Gòn nó mới thu. Nó có công ty trong đó Trung Quốc nó qua nó thu, nó nhập vô trong đó rồi bắt đầu nó mới đóng hàng nó đi.
Bà Nguyễn Thị Được, người trồng rong sụn ở tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Năm nào là Trung Quốc nó ăn thì rau này nó rất là mạnh, còn như mấy năm nay nó hạ giá là Trung Quốc nó không ăn. Còn như năm nay Trung Quốc nó ăn thì giá nó hơi khó khởi, cô bác làm ăn cũng khó khởi. Ai có chấm mớ rau thì thấy nó cũng có giá cả làm ăn. Bữa nay năm nay thì rất được hơn mọi năm về trước, thì giá cả nó từ được tới 25.000 luôn. Còn mấy năm về trước thì nó chỉ có 16.000 à, năm nay 25.000. Rau tư nó được 4.500, nhưng mà bây giờ người ta bán rau tư nó phí hơn, kho khô nó khổ.
Vụ mùa rong sụn năm nay, ngư dân Ninh Thuận trúng đậm vì rong sụn được giá. Và có một điều đáng bàn là giữa thị trường Trung Quốc và thị trường Việt Nam có những điểm khá tương đồng, bởi có nhiều loại nông sản, hải sản từ Việt Nam chỉ có thể xuất sang Trung Quốc và ngược lại. Bởi thói quen, tập tục cũng như văn hóa ẩm thực tương đối gần gũi giữa hai quốc gia. Nhưng chơi với bạn hàng Trung Quốc, nhà cung cấp Việt Nam luôn trong tình trạng ngồi trên tổ kiến lửa. Điều này cho thấy thị trường rong sụn cũng bấp bênh, chẳng khác gì dưa hấu, cao non, bí đao hay các loại nông lâm sản khác.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp du học Mỹ hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Dạ, xin chào giáo sư và xin cảm ơn ông đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Kính chào các quý vị và các bạn.
Chương trình của chúng tôi trực tiếp livestream trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Có nghĩa là trong lúc chúng tôi trình bày những thông tin mới trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp của quý vị và các bạn từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Việt Nam. Những bạn trẻ mong muốn tìm hiểu về nền giáo dục Hoa Kỳ cũng như có hy vọng là đi du học Mỹ. Thì những thông tin mà chúng tôi cung cấp nó liên quan tới nhiều ngành nghề cũng giống như là những bậc học khác nhau ở Mỹ và mỗi tuần có một chủ đề khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề tương đối mới đối với sinh viên Việt Nam, thưa giáo sư. Đó là ngành học ra tiến sĩ điều dưỡng. Nào giờ mình nghe nói là y tá điều dưỡng rất là rất là phổ biến rồi, nhưng mà tiến sĩ điều dưỡng là một cái ngành học mới so với người ở Việt Nam, không mới ở Mỹ, nhưng mà các bạn đi theo ngành y thì chắc chắn là sẽ rất là quan tâm tới ngành nghề này. Không biết là cái tác dụng của nó như thế nào, tại sao y tá điều dưỡng rồi lên tiến sĩ điều dưỡng để làm gì? Và học hành ở Mỹ họ đào tạo cái ngành này như thế nào, khó khăn ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi nha. Và trong lúc theo dõi thì có thắc mắc gì liên quan tới ngành học này cũng như liên quan tới vấn đề du học Mỹ, xin vui lòng gửi ngay vào bình luận bên dưới khung hình. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và gửi ngay cho giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trả lời trực tiếp trong chương trình. Và bây giờ xin bắt đầu với ngành học tiến sĩ điều dưỡng, thưa giáo sư.
Vâng.
Dạ, xin mời giáo sư giới thiệu về ngành học này.
Trước tiên thì tôi cũng muốn nói tổng quát về cái ngành điều dưỡng là như thế nào. Trong quá khứ chúng ta đã có một cái buổi nói chuyện về cử nhân, về điều dưỡng, về y tá.
Vâng.
Nhưng mà hôm nay nó có liên quan đến tầm mức về đến tiến sĩ, thì chúng ta cũng nói sơ qua cái ngành y tá là như thế nào.
Dạ,
ngành
vâng.
Y tá điều dưỡng là một cái ngành rất là cao quý.
Dạ.
Cái mục đích của ngành này là để chăm sóc cho con người, và cái nguồn gốc của nó là từ trong những cái đạo Công giáo với các đạo Tin Lành.
Yeah.
Các bà sơ đi làm ngành y tá,
vâng.
Và từ đó là nó phát thành một cái ngành riêng cho gọi là ngành y tá.
Yeah.
Và muốn làm cái ngành này thì các bạn phải thích phục vụ về tâm thần và thể chất của con người.
Yeah.
Như vậy là cái ngành này rất là cần cho nước Mỹ hiện tại, tại vì cái mức sống của con người ở Mỹ là gọi là tuổi thọ đó càng ngày càng cao, cho đến 79 tuổi, và như vậy thì cần những cái lao động có cái kỹ năng gọi là skill labor trong cái ngành này. Bởi thế giống như nước khác, giống như Việt Nam cũng vậy, thì ở Mỹ họ cũng rất là thiếu thốn về cái ngành này, có cái nhu cầu rất là nhiều mà không có.
Vâng.
Nếu các bạn học ngành này thì tôi nghĩ rằng là ra ở Mỹ thì có việc dễ dàng hơn. Thì trước khi chúng ta đi vào chương trình tiến sĩ thì chúng ta cũng nói sơ qua cái chương trình cử nhân. Chương trình cử nhân về y tá hay về điều dưỡng thì nó cũng giống như những chương trình khác như vậy thôi. Muốn vào cũng 4 năm, có nghĩa 2 năm đầu học tổng quát. Thường thường các sinh viên học những cái trường cao đẳng cộng đồng cho nó rẻ tiền, rồi xong rồi mình transfer vào cái đại học, rồi học 2 năm cuối cùng thì ra cử nhân về y tá. Và sau đó các bạn cũng có cái cơ hội đi học tiếp thêm 1-2 năm để ra thạc sĩ về y tá. Và cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bằng tiến sĩ về điều dưỡng.
Dạ. Như vậy thì xin giáo sư một giây thôi, tức là nếu mà mình đi theo ngành điều dưỡng, mình học 4 năm cử nhân,
vâng,
sau đó 2 năm thạc sĩ vẫn là y tá.
Vẫn là y tá.
Dạ vâng.
Vâng, là cái y tá nó cũng giống như là cái tên, cái chữ y tá thì nó rất là quen thuộc, chữ điều dưỡng thì nó cũng giống như vậy, chứ không phải là chỉ lên được tiến sĩ mới gọi là tiến sĩ điều dưỡng mà thôi. Người ta có thể cũng hề gọi là tiến sĩ y tá. Cái chữ y tá và điều dưỡng nó tương đương với nhau.
Yeah.
Thì trước tiên mình đi sâu vào vấn đề là cái chữ y tá, đến lúc mình nói thì người ta hiểu mau hơn, tại vì y tá rất là thông dụng ở Việt Nam.
Vâng.
Chữ điều dưỡng thì sau này họ đưa ra chữ điều dưỡng thì nó có thể làm cái ngành y tá nó quan trọng hơn một chút, tại vì y tá trong quá khứ nghĩ rằng là chỉ mình phục vụ giúp đỡ cho bác sĩ mà thôi. Thật ra cái ngành nursing là cái ngành về y tá hay là điều dưỡng, có nghĩa là hai chữ đó giống nhau.
Yeah.
Nó cũng có tầm mức rất là quan trọng từ cử nhân cho đến tiến sĩ là.
Yeah. Nhưng mà mình nói y tá có nghĩa là phụ tá về ngành y, tức là phụ cho bác sĩ, tức là chăm sóc về y tế sức khỏe, nói chung là mình đi theo mình phụ cái người bác sĩ về y tế các thứ. Nhưng mà nói điều dưỡng đó tức là nó có thêm một cái ý nghĩa là chăm sóc bệnh nhân.
Vâng.
Yeah.
Thì trong lúc ban đầu mà cái ngành y tá được sáng lập thì cái bổn phận của những người y tá họ chỉ giúp đỡ làm việc dưới một bác sĩ mà thôi.
Yeah.
Nhưng mà cái ngành này càng ngày càng rộng lớn. Có nghĩa là có thể trước đó thì không cần bằng cử nhân cũng thể làm y tá được.
Yeah.
Mà sau này có bằng cử nhân phải register, có nghĩa là phải được chứng nhận và certify của Mỹ, nó gọi là register nurse, mới được làm việc trong những cái nhà thương.
Yeah.
Thì sau này cái ngành y tá hay là điều dưỡng càng ngày càng được tăng lên.
Uh-huh.
Cho đến bây giờ là họ có những cái chương trình thạc sĩ và nghiên cứu về cái cách không phải là chỉ phụ tá hay là y tá mà thôi, mà cái cách điều dưỡng.
Uh-huh.
Thì nó nâng cao cái ngành y tá cao hơn.
Yeah.
Thì sau này khi mà đi về chương trình tiến sĩ thì thường người ta không dùng là chữ tiến sĩ y tá nữa, mà tiến sĩ điều dưỡng. Uh-huh. Thì nó nâng lên cái ngành của mình.
Yeah.
Nhưng mà thật ra cái điều dưỡng với y tá trong cái ngành, trong cái mức cử nhân thì nó giống nhau thôi.
Dạ, vâng.
Và khi mình làm y tá có nghĩa là mình giúp đỡ sự điều dưỡng của bệnh nhân.
Dạ.
Đó.
Như vậy là nói chung là cái ngành này nó là vẫn là y tá.
Vâng.
Nhưng mà từ cử nhân lên tới thạc sĩ và bây giờ là tiến sĩ y tá.
Vâng.
Chứ chưa phải là bác sĩ, không phải bác sĩ.
Chưa phải là bác sĩ.
Mặc dù mình học tiến sĩ không phải bác sĩ.
Thì, tại vì cái chữ bác sĩ với chữ tiến sĩ nó hay lầm lộn ở Việt Nam lắm.
Dạ.
Thì tại vì cô nhắc đến thì bây giờ mình cũng bàn về cái vấn đề bác sĩ và tiến sĩ Việt Nam. Học để ra bác sĩ đi hành nghề Việt Nam thì sau cấp 3 thì sinh viên được vào học những cái trường đại học y khoa, y dược. Thì sau 6 năm thì sinh viên được ra, được gọi là bác sĩ. Nhưng mà khi người ta dịch chữ bác sĩ qua tiếng Anh, người ta nghĩ rằng là bác sĩ là doctor, tại vì theo cái ảnh hưởng của tiếng Pháp kỳ xưa là doctor, nhưng mà thật ra không phải, bác sĩ không phải là tiến sĩ. Tại vì tiến sĩ, chương trình đào tạo tiến sĩ về y khoa ở Mỹ nó khác hẳn về chương trình đào tạo bác sĩ y khoa. Chương trình tiến sĩ y khoa ở Mỹ là Doctor of Medicine hay là Doctor of Philosophy in Medicine, là nó cần đến tối thiểu 12 đến 13 năm. Trước tiên nó cũng học ra 4 năm, rồi xong vào một chương trình học. Chúng ta đã nói về chương trình y khoa kỳ trước rồi. Bởi thế hai cái ngành, hai cái bằng nó khác hẳn nhau. Khi ra bác sĩ ở Việt Nam, không phải rằng là Medical Doctor ở Mỹ. Mặc dù cái chữ doctor nó giống nhau. Từ doctor ở Việt Nam là người ta dịch ra là bác sĩ, nhưng thật ra chữ doctor của Mỹ không phải dịch ra là tự động là nó là bác sĩ. Đó.
Mà mình thấy một cái khác biệt rất là cơ bản với cái ngành nghề đào tạo bác sĩ ở Việt Nam và bác sĩ ở Mỹ. Việt Nam học 6 năm ra, nhưng mà ở Mỹ 13 năm, tức 13 là nó gấp năm. Ít nhất là gấp đôi.
Tại vì bên này nó gọi là PhD, có nghĩa là doctor of something, doctor of philosophy in medicine, về tiến sĩ. Bởi thế khi có thời gian tôi đi, tại vì tôi là doctor of science, thì nhiều người Việt Nam họ lại nghĩ rằng là kêu là bác sĩ. Tôi nói nó không phải, tôi là không phải là bác sĩ, tôi là tiến sĩ khoa học. Đó, tại vì họ nghĩ là cái chữ doctor là tự động là phải dịch ra là bác sĩ.
Một chút phân biệt vậy để cho các bạn nhìn rõ hơn là cái sự đào tạo, cái quá trình học tập ở Mỹ đó về ngành y nó khó khăn gấp đôi so với ở Việt Nam. Cái thời gian học là đã như vậy rồi, chưa kể là cái nội dung nó còn nặng nề hơn rất nhiều.
Nặng nề rất là nhiều.
Bây giờ xin giáo sư giới thiệu về cái điều dưỡng này. Nói về y tá thôi mà học lên tới tiến sĩ, khó khăn như thế nào?
Thì Việt Nam bây giờ có nhu cầu như ở Mỹ. Có nghĩa là ở Mỹ người ta chỉ có 1% trong cái ngành y tá là có tiến sĩ mà thôi. Thì bởi thế cái ở Mỹ bây giờ họ có những chương trình rất là thịnh hành để mà đào tạo online cho những sinh viên, những người mà đã đi thực hành rồi đó. Họ có thời giờ họ học để trở thành tiến sĩ. Nó gọi là Doctor of Nursing Practice. Có nghĩa là tiến sĩ về ngành điều dưỡng mà thực dụng, có nghĩa là áp dụng về cái ngành của điều dưỡng. Nó hơi khác những cái ngành khác, có vẻ là đi vào lý thuyết nhiều hơn. Doctor Philosophy thì nó đi vào lý thuyết nhiều hơn. Còn ngành Doctor of Nursing Practice là nó có chú trọng về hành nghề nhiều hơn. Thì tại sao, câu hỏi tại sao bây giờ mình phải học là tiến sĩ? Tại vì một số y tá họ học cao lên, nhưng mà họ không có cái cơ hội để làm lãnh đạo trong một những cái nhà thương chẳng hạn. Thì thường thường là bên này những cái người làm về bác sĩ là Doctor of Medicine đó, thì khi mà có những cái cơ hội để lên làm những cái chức lãnh đạo trong những nhà thương hay là những nghiên cứu, tại vì họ không có tiến sĩ thì họ có thể đi lên rất là mau. Trong khi những người y tá họ có rất là kinh nghiệm, mà tại vì họ không có cái bằng cấp, mà họ không có học được cái Doctor of Medicine, tại vì cái track của họ khác. Thì bây giờ họ chỉ có kiếm một cái bằng nào tiến sĩ, nó tương đương giống như tiến sĩ về y khoa, thì có tiến sĩ điều dưỡng là một cái điều dĩ nhiên bên này. Và bởi thế cái chương trình tiến sĩ điều dưỡng ở Mỹ hiện tại rất là thịnh hành. Những cái đại học lớn, đại học giống như đại học của chúng tôi ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì cũng có một chương trình online, đại học Georgetown cũng có, SUNY ở New York cũng có. Nhiều đại học, thường đại học nào mà có trường điều dưỡng hay trường y tá là có chương trình tiến sĩ về về nursing, là về điều dưỡng.
Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về điều dưỡng, mình nói giới thiệu sơ sơ cho những bạn theo dõi chương trình nhé. Học điều dưỡng ở Mỹ là học cái gì thưa?
Học điều dưỡng là học về cách thức để mà chăm sóc cho bệnh nhân. Nếu mà học chỉ là cử nhân mà thôi thì học những cái cách thức để làm sao mình phụ tá cho người bác sĩ để làm việc trong những cái ngành mà chăm sóc cho bệnh nhân. Làm sao khi trước khi có nhiều ngành họ vào, họ chỉ lo về chương trình intensive care, chương trình cấp cứu, thì cái cách huấn luyện nó khác với chương trình khác. Hay là có nhiều y tá họ chỉ muốn học về để phụ tá các bác sĩ về vấn đề mổ xẻ là sao ạ, về surgery đó, về
phẫu thuật.
thì nó lại khác, cái chương trình huấn luyện nó khác hẳn.
Và dạ, xin mời giáo sư lặp lại cái thông tin lúc nãy mà
hồi nãy chúng ta nói sơ qua là muốn vào chương trình tiến sĩ thì chúng ta phải học qua chương trình cử nhân.
Dạ.
Chương trình cử nhân là 4 năm, thì cũng giống như là mấy chương trình khác là 2 năm đầu học tổng quát và 2 năm sau đi vào ngành đó.
Dạ.
Và nếu mà cô nói rằng là chương trình điều dưỡng là như thế nào, chương trình điều dưỡng là chú tâm vào huấn luyện những sinh viên để họ giúp đỡ những bác sĩ lo trong các ngành, và tùy theo cái ngành mà người y tá họ muốn làm sau này. Ví dụ nhiều người y tá họ muốn đi làm vào trong những ngành cấp cứu thì cái sự huấn luyện của họ khác. Ngoài những cái huấn luyện tổng quát trong những năm đầu, những cái năm cuối cùng thì họ chú tâm vào những cái ngành mà họ muốn đi ra làm.
À.
Nhiều người họ chỉ muốn giúp đỡ các người lớn tuổi, người già mà thôi.
À.
Thì sự huấn luyện nó khác.
Vâng.
Và những cái luyện cho những người đi vào chương trình cấp cứu thì nó lại khác.
Yeah.
Hay là luyện cho những người đi vào để mà mổ xẻ về vấn đề surgery,
phẫu thuật,
thì, về phẫu thuật thì lại khác.
À, tức là đó. Điều dưỡng đi vào cấp cứu khác,
vâng.
Điều dưỡng phẫu
vâng.
thuật rồi điều dưỡng cho người
vâng.
già.
Vâng. Và có thể là pre-operation hay post-operation, có nghĩa là
tiền trước phẫu thuật, hậu phẫu thuật.
Trước khi đi vào về phòng mổ thì phải ký sửa soạn như thế nào và sau đó phải điều dưỡng như thế nào. Đó, nó rất là phức tạp. Cái ngành này càng ngày nó càng phức tạp ra, tại vì kỳ trước người ta nghĩ y tá là chỉ phụ giúp giao bác sĩ làm việc mà thôi, bác sĩ nói sao làm vậy. Thật ra theo tôi biết thì tôi nghĩ là y tá họ làm việc mà trong cái ngành này rất là lâu. Làm việc với các bác sĩ thì có đôi lúc họ có kinh nghiệm nhiều hơn những bác sĩ trẻ.
Yeah.
Nhiều bác sĩ trẻ còn vào đôi lúc không biết hỏi thăm các y tá nói theo như vậy thì các vị nghĩ thế nào.
Yeah.
Thì cái ngành y tá bên này ở Mỹ càng ngày càng cao quý lên.
Yeah.
Càng thấy cái sự quan trọng của người y tá, cái vai trò của người y tá trong sự làm việc giữa người y tá với người bác sĩ để cho cái bệnh nhân họ càng được phục vụ tốt.
Yeah.
Thì cái ngành y tá được nâng lên. Họ không chỉ là như quá khứ là bác sĩ nói sao làm vậy mà thôi.
Yeah.
Trong quá khứ là các bà sơ đi trong các nhà thờ đi làm thì vào đó đâu có biết gì nhiều. Thì bác sĩ nói làm cái gì thì làm như vậy.
Vâng.
Nhưng thật ra bây giờ những người bác sĩ họ đợi những người y tá hỏi là bây giờ cái step gọi là cái bước tới là
rồi,
như thế nào.
Yeah, vâng.
Thì họ chuẩn bị sẵn sàng. Chứ không phải là đợi bác sĩ nói.
Yeah.
Thì như vậy thì cảm thấy cái sự mà huấn luyện và những cái sự giáo dục cho họ biết về cái ngành càng cao. Bởi thế sau này thay vì có chương trình cử nhân thì có chương trình thạc sĩ. Và bây giờ mình hiện tại cái đề tài hiện tại chúng
tiến
ta
sĩ.
Nói hôm nay là chương trình tiến sĩ.
Yeah.
Tại sao học chương trình về điều dưỡng?
Tại vì nhiều người thắc mắc là học y tá mà học chi cao vậy, học tới tiến sĩ thôi.
Vâng,
học luôn
tại vì họ
luôn
vẫn nghĩ rằng là cái y tá là chỉ phụ tá bác sĩ mà thôi.
Yeah.
Nhưng thật ra cái ngành y tá bây giờ có nhiều người họ làm lớn lên, có thể họ đi Lào sau khi ra tiến sĩ về y tá, đi vào làm dean hay làm khoa trưởng của mình đến trường đại học, làm nghiên cứu.
Vâng.
Chứ không phải là chỉ giới hạn là chỉ làm việc giúp đỡ cho các bác sĩ mà thôi.
Vâng.
Bởi thế khi mà ra câu hỏi rằng tại sao học tiến sĩ sau khi học thạc sĩ xong rồi thì học tiến sĩ thì các người đó họ có nhiều cơ hội hơn. Cái thứ nhất, ví dụ trong mấy cái bệnh viện mà họ cần những người lên làm lãnh đạo về điều khiển, thì nếu mà mình không có bằng tiến sĩ thì mình không có cái cơ hội lên làm lớn được. Thì đương nhiên là những người bác sĩ họ có cái chức về MD, về medical doctor, thì họ có thể có nhiều cái cơ hội hơn những người y tá. Mặc dù những người y tá họ có rất là nhiều kinh nghiệm, đôi lúc là giỏi hơn bác sĩ nữa. Nhưng mà họ không có cái bằng thì không có lên được.
Vâng.
Thì bây giờ cái ngành về doctor of nursing practice, doctor of nursing, doctor of philosophy in nursing là giúp đỡ cho những người đó có cái cơ hội lên làm lãnh đạo trong những cái cơ quan về y khoa hay là trong những cái trường đại học, những
về nghiên cứu nữa.
Vâng,
dạ. Vâng, nói như vậy để cho các bạn tìm hiểu rõ hơn vì sao cái ngành nghề này nó quan trọng ở Mỹ, ở trong lĩnh vực chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe cho con người đó.
Vâng.
Thì càng ngày càng nâng cao không những tay nghề của những người bác sĩ mà cả những người phụ tá cho bác sĩ. Và như vậy cho nên là người ta đào tạo y tá ngày càng chuyên sâu, ngày càng chuyên môn, tay nghề cao vững vàng và có thể đáp ứng mọi cái nhu cầu về y khoa.
Vâng, vâng, không những ở Mỹ nhưng mà ở Việt Nam tôi vừa mới đọc trong một cái bài ở Tuổi Trẻ, thì hiện tại cái Đại học Y Dược của Thành phố Hồ Chí Minh họ mới đưa ra chương trình để đào tạo tiến sĩ về điều dưỡng.
Chứng tỏ rằng Việt Nam
mình bây giờ cũng theo cái khuynh hướng như vậy.
Vâng.
Thì tôi nghĩ rằng là không những ở Mỹ mà Việt Nam họ đã công nhận cái sự quan trọng của ngành điều dưỡng và y tá.
Vâng. Như vậy thì các bạn thì theo học ngành y đó và đặc biệt là quan tâm tới ngành y tá thì ở Việt Nam sắp sửa mở.
Sắp sửa. Và 2019 thì cái đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh sẽ họ sẽ đưa ra chương trình này.
Dạ. Và tiến sĩ y tá ở Việt Nam,
tiến sĩ điều dưỡng.
Vâng. Thì cho nên là các bạn nào đang chuẩn bị theo
không phải là bác sĩ điều dưỡng, tiến sĩ điều dưỡng. Doctor of Philosophy in Nursing.
Vâng. Yeah. Và nếu như các bạn mà vào cái trường đó học rồi thì chắc chắn nghĩ tới cơ hội du học Mỹ thì đây là một cơ hội.
Vâng, để các bạn tìm hiểu. Như vậy thì chúng ta thấy có cái nhu cầu tiến sĩ về điều dưỡng ở Việt Nam.
Yeah.
Thì các bạn nếu muốn đi học ở Mỹ chẳng hạn thì các bạn có thể học online. Một nửa online ở Việt Nam, một nửa đi qua Mỹ học làm luật án. Thì các bạn về thì có cái cơ hội, nếu mà ở Việt Nam đã bắt đầu có chương trình về tiến sĩ điều dưỡng, có nghĩa là có cái nhu cầu.
Yeah.
Có nghĩa là cái sự kiếm việc của các bạn khi mà ra tiến sĩ về điều dưỡng ở Mỹ hay tất cả các nước nào trên thế giới thì về sẽ có nhiều cái cơ hội để đi làm việc ở Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà bây giờ trước khi mà mình nói sâu vào cái ngành này đó, tiến sĩ điều dưỡng đó, thì xin dành vài phút để mà trả lời những câu hỏi ở đây.
Vâng.
Tại vì nãy giờ các bạn theo dõi cũng khá lâu.
Vâng.
Dạ vâng, bây giờ không liên quan tới ngành điều dưỡng nhưng mà xin trả lời cho thắc mắc của bạn Úc. Tôi muốn cho con tôi đi du học ở Mỹ, làm thủ tục như thế nào? Con tôi đang học lớp 9.
Vâng. Lớp 9 thì là có nhiều cái cơ hội, có nghĩa là nếu mà các bạn muốn đi du học vào cấp 3, có nghĩa là từ lớp 10, 11 đến 12, thì có nhiều cái cơ hội ở Mỹ. Chúng ta đã nói qua trong cái quá khứ, trong một cái buổi nói chuyện, có nghĩa là các bạn có thể qua học một năm trường trung học công lập ở bên này, và sau đó ở lại trường tư và tiếp tục học đến khi ra giống như là bằng tương đương tú tài ở Việt Nam và vào đại học.
Dạ, tại sao phải qua một năm công rồi sau đó qua tư?
Tại vì ở tất cả các trường trung học ở Mỹ, trường công, họ chỉ cho sinh viên học tối đa một năm mà thôi.
Sinh viên nước ngoài
học một năm mà thôi.
Vâng.
Họ chỉ học qua những chương trình liên kết chỉ được một năm mà thôi.
Dạ.
Và nhiều người họ đâu có muốn chỉ học một năm mà về thôi. Thường các sinh viên hay là học sinh mà muốn vào Mỹ là học cho đến khi ra một cái bằng gì hay là có cơ hội để lên học ra cử nhân. Thì nếu như vậy thì các bạn phải chuyển qua một trường tư. Và sau khi từng tư rồi thì xin vào đại học SAT là xin ở đại học. Đó rất là nhiều cái cơ hội.
Nhưng mà một năm trường công rồi sau đó 2 năm trường tư ở lớp 9, 10, 11, 12 thì cái chi phí học phí nó có khác biệt không hả?
Trước tiên qua những chương trình liên kết đó, thì những trường trung học bên này là miễn phí. Các bạn sẽ qua những cái chương trình dịch vụ thì những dịch vụ đó họ trạc những cái tiền để mình trả vậy thôi. Thật ra tất cả các học sinh đi học ở Mỹ thì là miễn phí hết. Nhưng mà nếu mà các bạn không phải trong cái bang đó đó thì tôi nghĩ rằng cũng phải trả cho cái học phí tối thiểu là cũng đến 20 mấy ngàn đô la một năm.
Tức là học sinh ở Mỹ thì dĩ nhiên từ lớp 1 tới lớp 12 là miễn phí rồi. Nhưng mà học sinh quốc tế vào thì nếu như cái trường ở ngoài nước đó có liên kết với trường trung học ở Mỹ
thì thường là free.
Thì được miễn phí nhưng mà phải đóng cái tiền gọi là ở ngoài tiểu bang
vào tiểu bang học.
Còn nếu không có sự liên kết nào hết thì có cơ hội không?
Vâng, thì mình có thể qua ở với
chương trình trao đổi
qua những cái chương trình đó. Thì mình nhờ có thể là ở với bà con ở cái vùng đó và xin đi học.
Đó là có những cái sự lựa chọn tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị như thế nào nhé. Thưa giáo sư Rosie Nguyễn hỏi về tiến sĩ điều dưỡng mà mình đang nói, ngành học này có giới hạn độ tuổi không? Điều kiện xét tuyển là gì?
Cái thứ nhất là tất cả những chương trình học ở Mỹ không có giới hạn về tuổi. Bạn 70 tuổi vẫn đi học được như thường. Cái thứ nhì là các bạn tối thiểu cũng phải có một cái bằng cử nhân về cái ngành y tá.
Phải có cử nhân y tá.
Nhiều trường đại học họ công nhận vào không cần có cái bằng, nhưng mà đa số các trường đại học ở Mỹ phải cần cái bằng tương đương với cử nhân về điều dưỡng, có nghĩa là Bachelor of Science in Nursing.
Chứ không phải là thạc sĩ hay giáo sư?
Không cần. Ra sau đó, học chương trình khoảng 76 chứng chỉ. Thì họ cover từ thạc sĩ và tiến sĩ luôn. Và nếu mà các bạn có thạc sĩ về điều dưỡng thì tốt hơn nữa. Có nghĩa là chương trình nó ngắn hạn hơn. Tổng cộng là 76, có nghĩa là 23 lớp. 22 lớp sau đó.
Là 2 năm hả giáo sư?
Là tùy theo. Nếu mà mình học... mỗi semester vài lớp hay 4-5 lớp thì rất là mau. Yeah. Thì mình ở Mỹ họ tính theo là
tính
chứng chỉ mà thôi, yeah. tính chỉ mà thôi.
Yeah.
Mà nếu mà các bạn có thạc sĩ vào á, thì mình đưa vào đó tất cả những cái lớp học của mình là thừa nhiều đại học họ công nhận đến 24 cho đến 30 credit hour,
yeah.
có nghĩa là từ 8 cho đến 10 lớp.
Yeah.
Thì thường thường chương trình tiến sĩ ở Mỹ thì cần là khoảng là 20 lớp cho đến 25. Thì nó trừ ra cái đó thì còn lại 10 hay 15 thôi. Nó
yeah.
rút ngắn cái chương trình. Yeah. Nhưng mà cái điểm chính á là các bạn phải thi cái comprehensive exam, là cái bài thi tổng quát,
vâng.
rồi sau đó làm cái bài luận án về tiến sĩ, cái đó là cái quan trọng nhất.
Wow. Vâng. Nhưng mà muốn vô học ngành tiến sĩ là phải có qua cái bài thi đó.
Không, có nghĩa là khi mình nhận vào thì tùy theo cái khả năng của mình là về cái điểm trung bình của cử nhân hay là của thạc sĩ. Khi cuối cùng cái chương trình của tất cả lấy cái lớp học của cái chương trình tiến sĩ rồi,
vâng.
thì phải thi. Thì thi xong thì mà các bạn có mấy quyền làm luận án tiến sĩ mà không được thì thôi bị sa thải.
Vâng, dạ, giáo sư nói là cái bài thi lúc ra trường đó,
lúc
chứ không
trường,
phải là đầu
vâng,
vào
vâng,
họ
cuối,
không có
cuối
nghiệm.
Là không phải dạ. ra trường, nhưng mà cuối cái chương trình. Tại vì cái chương trình tiến sĩ có hai phần. Một phần thứ nhất là về những lớp học mình đi học.
Dạ.
Và phần thứ nhì là làm luận án.
Vâng.
Và muốn vào cái chương trình luận án, làm luận án thì các bạn phải hoàn thành cái chương trình, cái lớp học. Vâng.
Vâng, tức là qua cái bài thi toàn diện.
Vâng.
Sau đó là một cái luận án.
Làm luận án làm từ 1 cho đến 2 năm.
Dạ. Thế còn cái đầu vào đó, cái tiêu chuẩn để mà bước vào cái ngành tiến sĩ điều dưỡng đó là phải có cơ bản về điều dưỡng, tức
về
là
điều
phải
dưỡng.
Qua cử nhân hoặc là qua thạc sĩ.
Vâng. Thì dạ, tại vì họ cần những cái kiến thức đó trong tương lai, mà nếu mà các bạn không có mà có những cái ngành mà nó giống như vậy, tương đương như vậy, giống như là Bachelor of Science chẳng hạn, mà không có phải là nursing, thì trước khi vào chương trình đó các bạn phải học bù một số lớp.
Dạ, dạ. Và những cái nào mà nó đã căn bản có rồi,
vâng,
thì được,
vâng,
trừ.
Vâng.
Dạ,
vâng.
Vâng. Không liên quan nhưng mà xin trả lời câu hỏi cho Hồ Hoàng Bảo. Nếu muốn nhập học cử nhân ở Mỹ có thể đăng ký và bắt đầu học vào tháng mấy?
Thì chương trình ở Mỹ có hai định kỳ, có nghĩa là các bạn có thể nạp đơn vào đầu năm, một cái đầu năm.
Là tháng 9.
Đầu năm là khoảng từ tháng Giêng cho đến tháng 2
à.
Để họ coi cho cái chương trình nhập học vào tháng 9.
Dạ.
Đó là cái thường là như vậy. Thường thường khi mà các bạn muốn vào bắt đầu từ tháng 11, tháng 12, cái năm trước đó.
Dạ.
Có nghĩa là bây giờ năm tới đi, 2019 đi. Thì các bạn phải lo từ đây cho đến cuối năm là tháng 12 đó. Thì các bạn phải nạp đơn để được những cái chương trình gọi là early decision. Là quyết định họ cho học
sớm,
bổng và
yeah.
sớm và chậm lắm á, là vào tháng 2 của năm tới.
Vâng.
Thì các bạn hết hạn, tại vì đến tháng 5 của năm tới là họ quyết định là người nào được vào học hay không để nhập học vào tháng 9 năm tới. Thì nó có đó là cái chương trình thường. Nhiều người họ không có làm hồ sơ kịp thì họ nạp đơn vào mùa hè của năm tới để được vào tháng Giêng của năm sau đó. Có nghĩa là nếu mà làm trong những hồ sơ vào mùa hè và 2019 á, thì sẽ vào được lớp học mùa xuân là spring của 2019.
Dạ, tùy cái thời điểm các bạn muốn
vâng.
bắt đầu lúc nào
vâng,
thì
vâng,
các bạn
vâng.
nộp đơn lúc đó.
Vâng, có hai lần. Một lần là vào the fall, có nghĩa là chương trình mùa thu,
vâng.
là các bạn phải nạp đơn đầu năm
đầu
đó.
Năm.
Và nếu vào với những cái spring, các bạn phải nạp đơn chậm nhất là vào tháng 6 của năm đó.
Dạ, tháng
năm,
6 thì
của năm
đơn.
Trước đó.
Vâng, dạ, cho vâng. mùa xuân.
Cho mùa xuân.
Vâng,
vâng.
Còn đầu năm thì cho mùa thu.
Vâng,
dạ, vâng.
vâng.
Đó là có hai cái,
hai kỳ.
Cái open season ha.
Open
dạ.
season, dạ.
Dạ, vâng.
Dạ, vâng.
Thưa giáo sư, đó là câu hỏi thắc mắc của các bạn. Bây giờ trở lại với điều dưỡng, thưa
vâng,
giáo sư.
Vâng,
dạ.
vâng.
Bây giờ mình nói trong cái ngành này đó, nó có chia ngành nhỏ phân ngành.
Rất là nhiều. Tại vì về cái ngành điều dưỡng hay y tá, nó kết rất là nhiều lĩnh vực.
Yeah.
Giống như chúng ta vừa mới nói kỳ trước đây là các bạn muốn đi về chương trình về cấp cứu, về intensive care, hay là chương trình chỉ lo về về mổ xẻ chẳng hạn, hay là các bạn lo về những cái chăm sóc cho những người già thôi.
Yeah.
Thì khi mình làm về trong những cái ngành đó thì mình làm cái bài luận án nó chú trọng về cái đó. Cho chương trình huấn luyện của những cái chương trình tiến sĩ về điều dưỡng nó giống nhau hết.
Yeah.
Cho đến khi mà những cái lớp mà nó gọi là core course, những cốt lớp mà yeah. những lúc những cái lớp mà nó bắt buộc và gọi là
chính yếu phải lấy
trong cái ngành đó thì phải lấy yeah. và cái quan trọng hơn là khi mình làm cái bài luận án thì mình chú trọng vào cái vấn đề đó.
Dạ vâng. Lúc này thì Rosie Nguyễn hỏi thăm giáo sư là với cái ngành tiến sĩ điều dưỡng đó thì có trình độ ngoại ngữ yêu cầu ra sao?
Thì cũng giống như nếu mà đi học Mỹ thì phải có những cái căn bản về Anh văn, giống như các bạn phải trải qua cái chương trình TOEFL phải tối thiểu là cái điểm là 80 trên cái nếu thi trên mạng, nếu IELTS là tối thiểu 6.5 chứ hay là 7 chấm. Thì những điều kiện để mà đi du học về chương trình cao học thì nó giống nhau hết,
yeah.
chẳng phải tại vì mình học điều dưỡng thì nó khác những ngành khác.
Vâng.
Tại vì kiến thức Anh văn thì nó đòi hỏi rất là tổng quát cho tất cả các ngành.
Dạ vâng. Thì trong cái ngành này nó có nhiều những cái thuật ngữ về y thì trong lúc mà các bạn theo học các bạn sẽ nâng cao cái trình độ ngôn ngữ của mình, nhưng mà để bắt đầu thì cơ bản là phải qua bài thi TOEFL.
Vâng. Cái tổng quát là giống nhau hết.
Vâng. Dạ vâng. Trà My nghe nhạc hiệu nổi lên rồi, có nghĩa là mình không còn nhiều thời gian cho chương trình.
Vâng.
Chỉ còn vài giây để mình kết lại chương trình ngày hôm nay.
Vâng.
Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều thắc mắc liên quan tới cái ngành học này thưa giáo sư là
có thể mình tiếp tục trong tương lai.
Thử thách lớn nhất đi theo ngành này như thế nào, học phí ra làm sao, dạ thực tập như thế nào.
Thì có thể mình tiếp tục kỳ tới.
Vâng, xin hẹn giáo sư và quý vị và các bạn vào tối thứ hai tuần tới. Giờ thường lệ là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối và cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Cảm ơn
về những thông tin bổ ích.
Và kính chào các bạn.
Trà My thân ái kính chào tất cả quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 3 tháng 5, chúng ta kỷ niệm ngày tự do báo chí thế giới để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của luồng tin tức không bị ngăn chặn đối với công chúng và vai trò cốt yếu của những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Đây là một sự nhắc nhở rõ ràng là có quá nhiều quốc gia trên toàn thế giới, các nhân viên truyền thông, trong đó có các nhà báo, biên tập viên và nhà xuất bản bị sách nhiễu, tấn công, bắt giữ và ngay cả bị sát hại đơn giản chỉ vì việc làm của họ, và các tác phẩm xuất bản bị kiểm duyệt, bị phạt tiền, bị đình chỉ hay đóng cửa. Không có gì là ngẫu nhiên khi chính phủ tại một quốc gia ít dân chủ, nhiều chuyên chế thì tại những nước này chính phủ làm việc tích cực để đàn áp luồng thông tin tự do. Đó là vì một nền báo chí tự do và không bị ngăn chặn thường là một định chế duy nhất có thể phơi bày một cách hữu hiệu và kiên định sự gian dối và tham nhũng của chính phủ và giúp cho công chúng biết được. Các nhà báo giúp cho chính phủ và những người nắm giữ quyền chức lương thiện hơn. Thực vậy, một xã hội tự do và dân chủ không thể tồn tại mà không có báo chí tự do và độc lập. Một nền báo chí tự do giúp cho công dân tiếp cận kiến thức và thông tin và từ đó bảo vệ hệ thống chính trị căn cứ trên ý chí của người dân. Chủ đề năm nay, kiểm soát quyền lực, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thành lập và gìn giữ một môi trường pháp lý hỗ trợ cho tự do báo chí và vai trò của một ngành tư pháp độc lập trong việc đảm bảo, bảo vệ tự do báo chí và cũng đảm bảo việc trừng phạt những tội ác chống các nhà báo. Thực vậy, để báo chí hoàn tất được nhiệm vụ, có nghĩa là tạo điều kiện dễ dàng cho các luồng tin tức không bị cản trở, giúp cho người dân biết được các thông tin thì một số điều kiện phải đạt được. Những điều kiện này gồm có một môi trường pháp lý cho phép truyền thông đa dạng và cởi mở, ý chí chính trị hỗ trợ lĩnh vực này, một nền pháp trị bảo vệ tự do báo chí trong đó có luật lệ đảm bảo tự do ngôn luận trên mạng và ngoài mạng, truyền thông chuyên nghiệp đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và nghề nghiệp, và các thành phần độc giả có thể giúp báo chí giữ được những chuẩn mực này. Vào ngày tự do báo chí, chúng ta bày tỏ sự ủng hộ đối với truyền thông đang gặp nguy cơ bị kiểm duyệt hay đóng cửa, và tưởng nhớ đến những nhà báo đã hy sinh mạng sống trong khi hành xử nhiệm vụ của mình, và chúng ta kêu gọi tất cả các nước ủng hộ tự do báo chí trên mạng lẫn ngoài mạng, và điều tra và trừng phạt tất cả các tội phạm chống các nhà báo.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ 6 ngày 4 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m/s. tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.